Ba lớn, duy trì cộng đồng bền vững. 1. Tiêu chuẩn thẩm quyền. Người Bà La Môn Vatsakara, vị đại thần của nước Magadha, Ma Kiệt Đà, hỏi tôn giả Ananda: Thưa tôn giả Ananda, có một vị tỷ kheo nào được Đức Phật chỉ định như thế này? Vị này sẽ là người các ông nương tựa sau khi ta nhập diệt. Và giờ đây, các ông sẽ trông cậy vào vị này. Chú thích số 4. Không có một vị tỷ kheo nào được Thế Tôn chỉ định như thế này. Vị này sẽ là người các ông nương tựa sau khi ta nhập diệt. Và giờ đây, các ông sẽ trông cậy vào vị này. Nhưng thưa tôn giả Ananda, có một vị tỷ kheo nào được tăng đoàn lựa chọn và được một số trưởng lão tỷ kheo chỉ định như thế này? Vị này sẽ là người các ông nương tựa sau khi Thế Tôn nhập diệt. Và giờ đây các ông sẽ trông cậy vào vị này. Không có một vị tỷ kheo nào được tăng đoàn lựa chọn và được một số trưởng lão tỷ kheo chỉ định như thế này. Vị này sẽ là người các ông nương tựa sau khi Thế Tôn nhập diệt. Và giờ đây, các ông sẽ trông cậy vào vị này. Thưa tôn giả Ananda, nếu không có nơi nương tựa, thì lý do gì khiến quý vị có thể hòa hợp? Này Bà La Môn, không phải chúng tôi không có nơi nương tựa. Chúng tôi có nơi nương tựa. Chúng tôi có giáo pháp là nơi nương tựa của chúng tôi. Thưa tôn giả Ananda, tôn giả nói rằng quý vị có giáo pháp là nơi nương tựa. Lời nói này phải được hiểu như thế nào? Này Bà La Môn, Thế Tôn đã ấn định quy trình rèn luyện cho các tỷ kheo và thiết lập giới bổn Patimokkha, Ba La Đề Mộc Xoa, vào những ngày Ubosatha, ngày Bố Tát. Chú thích số 5. Tất cả chúng tôi đang sống lệ thuộc vào cùng một thôn làng sẽ cùng nhau họp mặt tại một chỗ. Và khi họp mặt, chúng tôi yêu cầu một vị đọc tụng lại giới bổn Patimokkha. Trong lúc giới bổn Patimokkha được đọc tụng, nếu có một tỷ kheo nhớ lại là đã phạm tội hay phạm giới, chúng tôi sẽ giải quyết sự việc với vị ấy theo đúng giáo pháp như chúng tôi đã được chỉ dạy. Không phải các tôn giả giải quyết sự việc, mà chính giáo pháp đã giải quyết sự việc của chúng tôi. Trung Bộ Kinh 3, Kinh số 108, trang 122 đến 124. 2. Lý do để thiết lập các học pháp. Tôn giả Ubali đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một bên và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, dựa trên những nền tảng nào mà Như Lai đã thiết lập các học pháp cho đệ tử của Ngài và đọc tụng giới bổn Patimokkha? Này Ubali, Như Lai dựa trên 10 nền tảng để thiết lập các học pháp cho các đệ tử và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Thế nào là 10? Một nhỏ, để tăng chúng được an vui. Hai nhỏ, để tăng chúng được thoải mái. Ba nhỏ, để kiểm soát những người cứng đầu, khó dạy. Bốn nhỏ, để cho các tỷ kheo tốt có thể sống an ổn. Năm nhỏ, để chế ngự sự xâm nhập của các cấu uế trong hiện tại. Sáu nhỏ, để loại trừ sự xâm nhập của các cấu uế trong đời sống tương lai. Bảy nhỏ, để đem lại lòng tin cho những kẻ chưa có đức tin. Tám nhỏ, để tăng trưởng lòng tin cho những người đã có đức tin. Chín nhỏ, để diệu pháp được tiếp tục tồn tại, và 10 nhỏ để cổ suý cho giới luật. Như Lai đã dựa trên 10 nền tảng này để thiết lập các học pháp cho các đệ tử và đọc tụng giới bổn Patimokkha. Tăng Chi Bộ Kinh 4, chương 10 La Mã. 4 La Mã 31, trang 333 đến 334. 3. Sáu nguyên tắc hòa hợp. Này các tỷ kheo, có 6 nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến gắn bó, không tranh chấp, hòa thuận và đoàn kết. Thế nào là 6? Một nhỏ, ở đây, vị tỷ kheo giữ gìn những hành động từ ái về thân đối với các vị đồng tu, ở nơi công cộng cũng như chốn riêng tư. Đây là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến gắn bó, không tranh chấp, hòa thuận và đoàn kết. Hai nhỏ, lại nữa, vị tỷ kheo giữ gìn những hành động từ ái về lời nói đối với các vị đồng tu ở nơi công cộng cũng như chốn riêng tư. Đây cũng là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến gắn bó, không tranh chấp, hòa thuận và đoàn kết. Ba nhỏ, lại nữa, vị tỷ kheo giữ gìn những hành động từ ái về ý đối với các vị đồng tu ở nơi công cộng cũng như chốn riêng tư. Đây cũng là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến gắn bó, không tranh chấp, hòa thuận và đoàn kết. Bốn nhỏ, lại nữa, vị tỷ kheo không ngại ngần chia sẻ bất cứ những gì vị ấy thu nhận được một cách chân chánh, kể cả chỉ là những gì có được trong bình bát, và cùng san sẻ chúng với các huynh đệ đồng tu có giới đức. Đây cũng là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng. Năm nhỏ, lại nữa, vị tỷ kheo sống ở nơi công cộng cũng như ở chốn riêng tư, cùng với các vị đồng tu thành tựu những giới đức không bị bể vụn, không bị sai sót, không bị tì vết, không bị hỗn tạp, giải thoát, được người trí khen ngợi, không chấp thủ, đưa đến thiền định. Đây cũng là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng. Sáu nhỏ, lại nữa, vị tỷ kheo sống ở nơi công cộng cũng như ở chốn riêng tư, cùng với các vị đồng tu thành tựu tri kiến cao thượng và giải thoát, dẫn dắt người tu tập theo đúng con đường ấy đến chỗ đoạn tận hoàn toàn mọi khổ đau. Đây cũng là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng. Này các tỷ kheo, đây là 6 nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến gắn bó, không tranh chấp, hòa thuận và đoàn kết. Tăng Chi Bộ Kinh 3, chương 6 La Mã, 2 La Mã, 12, trang 22 đến 23. 4. 10 nguyên tắc hòa hợp. Một thời, có một số tỷ kheo tụ họp trong hội trường, và khi các vị ấy đang ngồi với nhau thì bắt đầu tranh cãi và gây gỗ, rồi đi đến tranh chấp nhau, đã thương nhau bằng những lời nói sắc bén như vũ khí. Vào buổi chiều, Thế Tôn sau khi xuất thiền, đi vào hội trường, ngồi xuống một chỗ ngồi đã được soạn sẵn, rồi Thế Tôn nói với các tỷ kheo. Này các tỷ kheo! Vừa qua các thầy đang tham gia thảo luận việc gì trong lúc đang ngồi ở đây? Câu chuyện gì đã bị gián đoạn? Bạch Thế Tôn, sau khi đi khất thực về, sau buổi ăn, chúng con tụ tập trong giảng đường, và khi chúng con đang ngồi với nhau thì bắt đầu tranh cãi và gây gỗ, rồi đi đến tranh chấp nhau, đã thương nhau bằng những lời nói sắc bén như vũ khí. Này các tỷ kheo, thật là không thích hợp đối với các thầy, là các thanh niên bộ tộc vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lại tranh cãi, gây gổ và đi đến tranh chấp nhau, đã thương nhau bằng những lời nói sắc bén như vũ khí. Này các tỷ kheo, có 10 nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng đưa đến gắn bó, không tranh chấp, hòa thuận và đoàn kết. Thế nào là 10? Một nhỏ. Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo có giới đức, sống được chế ngự bằng giới bổn Patimokkha, có đầy đủ chánh hạnh và oai nghi, thấy được sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, đã chấp nhận và thực hành các học pháp. Bởi vì vị tỷ kheo có giới đức, đây là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến gắn bó, không tranh chấp, hòa thuận và đoàn kết. Hai nhỏ, lại nữa, vị tỷ kheo học tập nhiều, ghi nhớ những gì mình đã học tập và tích lũy những gì đã học tập. Những giáo pháp ấy tốt đẹp ở đoạn đầu, tốt đẹp ở đoạn giữa và tốt đẹp ở đoạn cuối. Với ý nghĩa và lời văn chân chánh, ca ngợi đời sống phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh và viên mãn. Các giáo pháp này vị ấy đã học tập nhiều, ghi nhớ trong tâm, đọc tụng bằng lời, quán sát thẩm tra bằng ý, khéo thấm nhuần với chánh kiến. Bởi vì vị tỷ kheo học hỏi nhiều, đây là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến đoàn kết. Ba nhỏ, lại nữa, vị tỷ kheo có nhiều bạn bè tốt, bạn đồng hành tốt, bạn đồng tu tốt. Bởi vì vị tỷ kheo có nhiều bạn bè tốt, đây là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến đoàn kết. Bốn nhỏ, lại nữa, vị tỷ kheo dễ sửa sai và sở hữu những đức tánh khiến cho vị ấy dễ sửa sai. Vị ấy nhẫn nhục và chấp nhận những lời chỉ dạy với thái độ tôn kính. Bởi vì vị tỷ kheo dễ sửa sai, đây là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến đoàn kết. Năm nhỏ, lại nữa, vị tỷ kheo khéo léo và tinh cần, trong khi làm những công việc đa dạng cần phải làm cho các bạn đồng tu, vị ấy có sự tìm tòi, hiểu biết thích hợp cho các việc ấy và có khả năng thực hiện và sắp xếp mọi việc một cách đúng đắn. Bởi vì vị tỷ kheo khéo léo và tinh cần, đây là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến đoàn kết. Sáu nhỏ, lại nữa, vị tỷ kheo yêu thích giáo pháp và vui vẻ đưa ra những lời khẳng định đầy niềm hoan hỷ cao thượng về giáo pháp và giới luật. Bởi vì vị tỷ kheo yêu thích giáo pháp, đây là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến đoàn kết. Bảy nhỏ, lại nữa, vị tỷ kheo đã khởi tâm tinh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện và thành tựu các thiện pháp. Vị ấy dũng mãnh, vững vàng trong mọi nỗ lực, không bỏ bê nhiệm vụ tu tập các thiện pháp. Bởi vì vị tỷ kheo đã khởi tâm tinh tấn, đây là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến đoàn kết. Tám nhỏ, lại nữa, vị tỷ kheo hài lòng với bất cứ loại y áo, đồ ăn khất thực, chỗ cư ngụ, thuốc men và các phẩm vật trị bệnh. Bởi vì vị tỷ kheo hài lòng với bất cứ loại y áo, đây là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến đoàn kết. chính nhỏ. Lại nữa, vị tỷ kheo luôn giữ chánh niệm, thành tựu chánh niệm và tỉnh giác tối thượng, là người ghi nhớ và hồi tưởng lại những gì đã làm và đã nói từ lâu, bởi vì vị tỷ kheo luôn giữ chánh niệm. Đây là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến đoàn kết. Mười nhỏ, lại nữa, vị tỷ kheo có trí tuệ, thành tựu trí tuệ để thấy được sự sanh diệt của các pháp. Đó là trí tuệ cao thượng và thể nhập thâm sâu, đưa đến đoạn tận hoàn toàn mọi khổ đau. Bởi vì vị tỷ kheo có trí tuệ. Đây là một nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến và đoàn kết. Này các tỷ kheo, đây là 10 nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến gắn bó, không tranh chấp, hòa thuận và đoàn kết. Tăng Chi Bộ Kinh 4, chương 10 La Mã, 5 La Mã, 50, trang 538, 362. 5. Bảy điều kiện để hòa hợp xã hội. Một thời, Thế Tôn đang trú ở nước Vesali, Tỳ Xá Ly, tại điện thờ Sarandada. Bấy giờ, có một số người Lichavi đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các người ấy rằng: Này các người Lichavi, ta sẽ giảng cho các ông về bảy nguyên tắc để không bị suy tàn. Hãy chú tâm lắng nghe, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các người Lichavi vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các người Lichavi, thế nào là bảy nguyên tắc để không bị suy tàn? Một nhỏ. Này các người Lichavi, bao lâu mà dân Vaiji, Bạc Kỳ thường hội họp và tổ chức các buổi hội họp thường xuyên thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn. Hai nhỏ. Bao lâu mà dân Vaiji hội họp trong sự hòa hợp, giải tán trong sự hòa hợp và tiếp tục công việc của họ trong sự hòa hợp thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn. Ba nhỏ. Bao lâu mà dân Vaiji không làm những gì luật lệ không cho phép và không hủy bỏ những gì luật lệ đã cho phép, nhưng họ tiến hành công việc theo các truyền thống xưa cổ mà dân Vaiji đã được phép làm, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn. Bốn nhỏ. Bao lâu mà dân Vaiji vinh danh, kính trọng, tôn sùng và đảnh lễ những bậc trưởng lão Vaiji và xem những vị này xứng đáng được lắng nghe, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn. Năm nhỏ. Bao lâu mà dân Vaiji không dùng vũ lực để bắt cóc vợ và con gái của gia đình người khác và ép buộc những người này phải sống với họ, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn. Sáu nhỏ. Bao lâu mà dân Vaiji vinh danh, kính trọng, tôn sùng và đảnh lễ các nơi thờ tự truyền thống của người Vaiji ở trong và ngoài thành phố và không lãng quên các buổi cúng tế đúng pháp đã được thực hiện trong quá khứ, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn. Bao lâu mà dân Vaiji vẫn hộ trì đúng đắn, cung cấp nơi cư ngụ và sự bảo vệ an toàn cho các bậc A-la-hán, để cho các bậc A-la-hán chưa đến sẽ có thể đến trong tương lai, và những bậc A-la-hán đã đến có thể thoải mái cư ngụ tại đó, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn. Này các người Lichavi, bao lâu mà bảy nguyên tắc để không bị suy tàn này vẫn được dân Vaiji tiếp tục thực hiện, và dân Vaiji được xem như đã duy trì vững vàng các nguyên tắc này, thì họ sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn. Tăng Chi Bộ Kinh 3, chương 7, Ba La Mã, 19, trang 296 đến 298. 6. Bảy điều kiện để hòa hợp tăng chúng. Thế Tôn nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các thầy bảy nguyên tắc để không bị suy tàn. Hãy chú tâm lắng nghe, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: Và này các tỷ kheo, thế nào là bảy nguyên tắc để không bị suy tàn? Một nhỏ, bao lâu mà các tỷ kheo thường hội họp và tổ chức các buổi hội họp thường xuyên thì họ sẽ được phát triển không bị suy tàn. Hai nhỏ, bao lâu mà các tỷ kheo hội họp trong sự hòa hợp, giải tán trong sự hòa hợp và tiếp tục công việc của tăng đoàn trong sự hòa hợp thì họ sẽ được phát triển không bị suy tàn. Ba nhỏ, bao lâu mà các tỷ kheo không làm những gì luật lệ không cho phép và không hủy bỏ những gì luật lệ đã cho phép, nhưng họ tiến hành công việc theo các học pháp mà họ đã được phép làm, thì họ sẽ được phát triển không bị suy tàn. Bốn nhỏ, bao lâu mà các tỷ kheo vinh danh, kính trọng, tôn sùng và đảnh lễ những bậc tỷ kheo trưởng lão, thâm niên, cao tuổi hạ là các bậc cha và người hướng dẫn của tăng chúng và xem những vị này xứng đáng được lắng nghe, thì họ sẽ được phát triển không bị suy tàn. Năm nhỏ, bao lâu mà các tỷ kheo không bị chi phối bởi tham ái khởi sinh, đưa đến hình thành một đời sống khác, thì họ sẽ được phát triển không bị suy tàn. Sáu nhỏ, bao lâu mà các tỷ kheo vẫn chú tâm đến việc cư trú trong rừng, thì họ sẽ được phát triển không bị suy tàn. Bảy nhỏ, bao lâu mà các tỷ kheo mỗi người đều tự mình thiết lập chánh niệm, khiến cho các bạn đồng tu có giới hạnh chưa đến sẽ có thể đến ở trong tương lai, và những vị đồng tu có giới hạnh đã đến có thể sống an lạc ở đây, thì họ sẽ được phát triển không bị suy tàn. Này các tỷ kheo, bao lâu mà bảy nguyên tắc để không bị suy tàn này vẫn được các tỷ kheo tiếp tục thực hiện, và các tỷ kheo được xem như đã duy trì vững vàng các nguyên tắc này, thì họ sẽ được phát triển không bị suy tàn. Tăng Chi Bộ Kinh 3, chương 7, Ba La Mã, 19, trang 305 đến 307. 7. Chăm sóc người bệnh. Này các tỷ kheo, sở hữu năm đức tánh này, một người chăm sóc đủ khả năng chăm sóc một người bệnh, thế nào là năm? Một nhỏ, người này có khả năng pha thuốc. Hai nhỏ, người này biết cái gì có lợi ích và cái gì có hại, do đó người ấy giữ lại cái không có lợi và đưa ra những gì có lợi ích. Ba nhỏ, người này chăm sóc người bệnh với tâm từ, chứ không phải vì các phần thưởng vật chất. Bốn nhỏ, người này không ghê tởm khi phải dọn phân, nước tiểu, đồ nôn mửa hay nước bọt. Năm nhỏ, thỉnh thoảng người này có khả năng chỉ dẫn, khuyến khích, khơi nguồn cảm hứng và làm cho người bệnh phấn khởi bằng một bài pháp thoại. Sở hữu năm đức tánh này, một người chăm sóc đủ khả năng chăm sóc một người bệnh. Sở hữu năm đức tánh này, một người bệnh được chăm sóc dễ dàng. Thế nào là năm? Một nhỏ, người này làm những gì có lợi ích. Hai nhỏ, biết dùng vừa phải những gì có lợi ích. Ba nhỏ, có dùng thuốc men. Bốn nhỏ, người này tiết lộ chính xác những triệu chứng bệnh của mình cho người chăm sóc tốt bụng biết, tường trình đúng như trường hợp của mình rằng tình trạng sức khỏe của mình đang tệ hại hơn hay đang tiến triển tốt hơn, hay vẫn giữ nguyên như cũ. Năm nhỏ, người này có thể kiên nhẫn chịu đựng những cảm thọ về thân đang khởi lên, đau đớn, khốc liệt, đau nhói, đau như dao đâm, đau kinh khủng, rất khó chịu, vắt kiệt sức sống, sở hữu năm đức tánh này, một người bệnh được chăm sóc dễ dàng. Tăng Chi Bộ Kinh 2, chương 5 La Mã, 13 La Mã, 123 đến 124, trang 541 đến 543.